Để sau này khi mà ngài Upakuda sắp tịch mới đem cái bài kệ truyền lại cho đệ tử, thì bài kệ này nó hơi khó hiểu một chút, thì tôi giảng kỹ cho quý vị thấy. Tâm tự bổn lai tâm, bổn tâm phi hữu pháp, hữu pháp hữu bổn tâm phi bổn pháp. Mấy bài kệ này đọc như đọc thần chú vậy, nghe không hiểu gì hết, phải không? Tâm tự bổn lai tâm, chứ bổn lai, bổn là xưa, lai là nay. Tâm tự nó là cái tâm xưa nay. Sao tâm tự là tâm xưa nay? Rồi, bổn tâm phi hữu pháp, cái tâm gốc đó đó, nó không phải là có pháp. Hữu pháp, hữu bổn tâm. Nếu có pháp thì có bổn tâm, phi tâm, phi bổn pháp. Còn không có tâm thì không có bổn pháp. Cắt nghĩa vậy quý vị hiểu không? Không biết nói cái gì. Ở đây nói rằng cái tâm của chúng ta, cái tâm đó là cái tâm thể, chứ không phải cái tâm mà nghĩ suy tưởng tượng. Cái tâm thể của chúng ta là cái tâm sẵn có từ thuở nào đến giờ, chứ không phải mới có từ khi cha mẹ sanh đâu. Nó có từ thuở nào đến giờ, cho nên nó gọi bổn lai, tức từ hồi xưa cho đến nay. Bổn tâm phi hữu pháp, thì cái tâm thể đó đó nó không phải là một pháp. Tại sao vậy? Bởi vì chữ pháp á, là chỉ cho thứ này, thứ nọ, thứ kia. Mà bây giờ ở đây chúng ta gọi là đồng hồ, ở đây chúng ta gọi là cái tách, ở đây chúng ta gọi là cái khăn. Thì cái khăn, cái tách, đồng hồ đó là pháp, phải không? Mà pháp đó từ đâu có? Từ cái nghĩ suy mình đặt, phải không? Mà cái nghĩ suy mình đặt ra pháp này, pháp nọ, pháp kia. Mà cái bản tâm đó không phải nghĩ suy đến được. Mà không phải nghĩ suy đến được thì nó có phải pháp không? Nó không phải là pháp. Cho nên nó là bổn tâm phi hữu pháp. Cái bản tâm đó nó không phải là pháp. Bởi vì pháp là cái người ta tự suy gẫm rồi đặt tên nó. Còn cái bản tâm là cái sẵn có, không phải do suy gẫm mà được. Thì cái đó nó không phải là pháp. Nhưng mà hai câu sau, hữu pháp hữu bản tâm. Còn nếu mình nói nó là có pháp á, thì phải có bản tâm. Tại sao? Nó là cái thể không có tên, mà mình đặt ra tên này tên nọ thì tất nhiên thành có mất rồi. Mà cái có đó, nó có thiệt có không? Nó không thiệt. Cho nên gọi là phi tâm, phi bổn pháp. Cái gì mà mình đặt ra thì cái có tạm vỡ, không phải thiệt. Cái thiệt là không phải cái mình đặt ra. Quý vị thấy dễ hiểu hoặc không? Bây giờ tôi nói gần nhất, cái chùa này do con người tạo, phải không? Mà đã là con người tạo thì nó có hoại không? Có thành thì nó có hoại. Rồi một cái từ ngữ nào do con người đặt ra, đặt ra rồi từ ngữ đó lâu cũng lỗi thời, nó cũng mất. Chỉ có cái chân thật thì cái đó không ai đặt ra, không ai tạo nên, cái đó mới là cái chân thật. Vì vậy cái chân thật đó nó không có một cái tên gì hết. Còn mình tạo đặt tên nó, rồi thành ra đặt cái này thì phải có cái kia. Vì vậy mình nói hữu pháp tức là hữu bổn tâm. Nhưng mà sự thật, cái bản tâm đó nó không phải là tâm, nó cũng không phải là pháp. Tâm cũng là cái tên mình đặt, cái pháp cũng là cái tên mình đặt. Còn cái đó nó không phải tất cả. Mà cái chỗ này thực ra khi nào quý Phật tử tu tới cái lúc nào tâm vọng tưởng nó lặng, chỉ còn một cái thể giác tri thênh thang, thì chừng đó mới biết tất cả cái từ ngữ đều là hư dối, không thiệt. Vừa giấy niệm thì nó có từ ngữ theo, còn không có giấy niệm không có từ ngữ gì hết. Đó, cái đó là sự thật như vậy. Đó là cái hai cái phần quan trọng. Phần thứ nhất là cái mộng, phần thứ hai đó là cái bài kệ truyền pháp. Đến cái phần thứ ba này, chỗ này có nhiều Phật tử cũng hay thắc mắc hay hỏi đó. Phải mình tu tiên với tu Phật nó hơn kém chỗ nào, phải không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mấy Phật tử thắc mắc. Mà đa số người ở thế gian á, người ta ham thành Phật cứ ham thành tiên. Tại sao ham thành tiên mà không ham thành Phật? Bởi vì quý vị nhìn trên bàn thờ thấy ông Phật bị ngồi từ bi không nói rằng hết chữ ơn hết trơn á, phải không? Còn coi mấy cái hình của mấy ông tiên thì sao? Nào đánh cờ, uống rượu, đánh nhạc đồ đủ thứ hết, vui quá. Cho nên nó sướng như tiên, chứ không ai nói sướng như Phật hết á. Từ bi như Phật nhưng mà sướng thì sướng như tiên, phải không? Đó, hiểu cho thiệt rõ cái chỗ này thì quý vị mới khỏi có thắc mắc, chứ không biết tại sao người ta tu tiên sướng mà không chịu tu tu Phật chi cho khổ. Bởi vì Phật là từ bi thương chúng sinh, còn tiên á là tu luyện để được có thần thông là tự do tự tại chơi, phải không? Hưởng nhàn cho nên mới nói sướng như tiên. Còn Phật Bồ Tát có sướng không? Bồ Tát thấy chúng sinh khổ rồi Bồ Tát cũng khổ, cho nên lúc nào cũng lăn lộn độ chúng sinh, không có chán không có mỏi, đâu có được hưởng nhàn. Mà độ đầy đủ viên mãn mới thành Phật. Vì vậy mà cái pháp của Phật là cái pháp giải thoát sinh tử cho mình và cho mọi người. Còn pháp của tiên là nói gọi là pháp nhỏ đó, nghĩa là chỉ nghĩ mình được tự do tự tại rồi hưởng nhàn, không có ai làm bận rộn mình hết. Cho nên rồi quý vị thấy hình các ông tiên lúc nào cũng là ôm bầu rượu, hoặc là ngồi đánh cờ, hoặc là cởi hạt bay chơi, hoặc là làm gì đó, toàn là cái mà mình thích nhàn. Con người là thích sung sướng, phải không? Cho nên nghe nói tiên sung sướng cái thích đó. Bởi vậy nên ai mà thông thả cái nói người đó sướng như tiên, phải không? Chứ không bao giờ nói người đó sướng như Phật hết. Hiểu như vậy thì cái nào nhỏ cái nào lớn quý vị biết chưa? Đó, biết rõ rồi thì như vậy khỏi có thắc mắc gì nữa. Thì như vậy ở đây Ngài Di Giá Ca là một người lãnh đạo 8.000 vị đại tiên, thì quý vị nghĩ làm thầy 8.000 vị tiên thì quá giá trị rồi, phải không? Nếu như vậy đó thì nếu mà người thế gian mình bây giờ mà được cái địa vị đó, gặp ai nữa có chịu đầu phục để làm đệ tử không? Chắc không bao giờ chịu, phải không? Mình đương ở địa vị là một vị đại tiên lãnh đạo cả 8.000 người, có thần thông đàng hoàng, vậy mà gặp tổ thì khi mà nghe nói cái biết vị đó là người tu theo Phật được cái pháp giải thoát, liền xin trở về chư Phật, trở về Phật tu hạnh giải thoát. Thì như vậy quý vị mới thấy cái giá trị người tu Phật khác cái giá trị người tu tiên ở chỗ nào, chắc quý vị cũng biết rồi, phải không? Đó, thì như vậy cái quan trọng ở đây tôi muốn nói là Ngài Di Giá Ca từ một địa vị cao làm thầy thiên hạ mà hạ thấp mình xuống làm đệ tử của một vị tu sĩ Phật giáo. Đó là một cái phá ngã lớn lao của Ngài. Cho nên từ cái đó rồi Ngài mới bước vào đạo nó không khó khăn gì. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài xin làm đệ tử của Ngài Đề Đa Ca thì đệ tử của Ngài sao? Nó phản đối liền. Mất mặt quá mà. Thầy mình đương là đường đường vị đại tiên mà bây giờ trở thành đệ tử của ông thầy tu. Ông thầy tu theo Phật thì tự nhiên lập tức đó, hiểu như vậy rồi mới thấy tại sao mà ngài Đề Đa Ca lại dùng cái thần thông để mà cho các cái vị tiên đó hết cái ngạo mạn trở theo Phật. Thì quý vị biết nghĩa là thường thường á, cái khi quá độ thì phương tiện dùng thần thông, chứ còn không bình thường không có dùng. Dù người tu Phật có thần thông cũng không có dùng. Còn các ông tiên thì hay dùng thần thông đó, vì bay đi ngao du mà lúc nào cũng dùng thần thông tự tại. Vì vậy cho nên những người mà mê thần thông đó thì thích đạo tiên hơn. Còn đạo Phật dù có thần thông cũng không được dùng, chỉ một hai trường hợp đặc biệt mới dùng thôi. Tại sao vậy? Vì thần thông là cái thường thường người ta nói thần thông biến hóa, phải không? Biến hóa thì cái đó thiệt hay không thiệt? Mà đã không thiệt thì cái đó gì quan trọng đâu, phải không? Cho nên đạo Phật là chủ yếu giác ngộ, thấy được cái chân thật và sống được cái chân thật. Mà được với cái chân thật rồi nó mới không có hoại, nó không mất. Còn cái kia thì cái biến hóa, khi có khi không. Được thần thông là lúc nào đó sơ sẩy cái mất thần thông. Còn cái mình được cái chân thật thì không bao giờ mất hết. Do đó nên hai bên nó khác. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của cái lời dạy của Phật và của Tổ. Đó là cái phần của Tổ Đề Đa Ca. Tôi điểm dài cái căn bản cho quý vị nhớ.